Thứ hai tuần thứ 27 thường niên, nhớ Thánh Francisco Assisi. Bài đọc 1, bài trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói và nay tôi xin nói lại, nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây, tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Kitô đã mặc khải. Phúc âm theo Thánh Luca. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp, trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, tin mừng đích thực. Con người thường hay lầm lẫn giữa cái đích thực với cái giả mạo và ngược lại. Để khỏi bị lầm lẫn, con người cần phải học hỏi và nhiều khi phải trả giá đắt qua kinh nghiệm mới có thể phân biệt giữa thực và giả. Trong bài đọc 1, cộng đoàn tín hữu ở Galat lầm lẫn vì họ tin có nhiều tin mừng khác nhau. Thánh Phaolô chỉ cho họ thấy đâu là tin mừng đích thực. Trong phúc âm, thầy thông luật tuy có biết phải làm gì để được sự sống đời đời, nhưng không biết ai là người thân cận để giúp họ. Bài đọc 1, chỉ có một tin mừng đích thực. Điểm căn bản trong thư gửi tín hữu Galat là Thiên Chúa trao ban ân sủng cách nhưng không cho con người. Thánh Phaolô xác tín rằng con người không thể làm bất cứ việc gì để xứng đáng được hưởng tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có một điều con người có thể làm là đặt mình hoàn toàn dưới lòng thương xót Chúa qua sự biểu lộ của niềm tin. Điều quan trọng không phải ở chỗ con người đã làm gì, nhưng ở chỗ Thiên Chúa đã làm cho con người. Thứ nhất, chỉ có một tin mừng đích thực được mặc khải qua Đức Kitô. Sau khi Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Galat, có những người đến sau Ngài đã rao truyền một thứ tin mừng theo kiểu của Do Thái. Họ rao truyền, nếu con người muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa, con người phải chịu cắt bì và giữ tất cả các luật lệ như người Do Thái. Theo họ, con người có thể kiếm điểm với Thiên Chúa qua việc giữ cẩn thận các luật lệ. Thánh Phaolô sững sờ khi thấy niềm tin như thế nơi cộng đoàn của Ngài. Ngài viết cho họ, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế, với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Chẳng có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Thứ hai, sự kiêu ngạo và ghen tị làm con người phát minh ra một tin mừng khác. Những đối thủ của Thánh Phaolô tố cáo, sở dĩ Ngài đã loan báo một tin mừng không cần giữ luật là để làm đẹp lòng các tín hữu, vì họ không thích bị ràng buộc bởi luật lệ. Ngài phản đối, nếu việc giữ luật đủ để con người được hưởng ơn cứu độ, thì việc giáng trần và chịu chết của Chúa Kitô là điều không cần thiết. Và tin mừng Ngài rao giảng không có lý do để tồn tại. Nhưng Đức Kitô thực sự đã chết cho con người. Điều này chứng minh lề luật không đủ để mang lại ơn cứu độ. Thánh Phaolô cũng phản đối lời tố cáo của Ngài muốn làm đẹp lòng các tín hữu. Bây giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Ngài đã mang những vết thương của Chúa Kitô trên thân thể như người nô lệ mang tên của chủ, và Ngài chỉ trung thành và làm đẹp lòng Đức Kitô mà thôi. Thứ ba, tin mừng đích thực là do Chúa Kitô mặc khải. Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại cho mọi người biết, tuy Ngài không thuộc về nhóm 12, nhưng Ngài được sai đi trực tiếp từ Chúa Kitô phục sinh đến các dân ngoại. Và tin mừng Ngài rao giảng không phải do loài người truyền lại cho Ngài, nhưng được chính Chúa Kitô phục sinh mặc khải. Phúc âm, ai là người thân cận của tôi? Thứ nhất, phải làm gì để được sống đời đời? Đây là câu hỏi rất quan trọng và thực tế của cuộc đời. Nhưng người hỏi là thầy thông luật. Tuy ông đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hỏi để thử Chúa Giê-xu. Thay vì cho ông câu trả lời, Chúa Giê-xu hỏi lại ông, trong luật viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 5. Và yêu mến người thân cận như chính mình. Sách Lê Vi chương 19 câu 18. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Thứ hai, ai là người thân cận của tôi? Tuy Jericho cách Jerusalem khoảng 20 dặm, nhưng độ cao khác biệt là 3.600 feet. Đây là đoạn đường rất nguy hiểm vì lối đi hẹp và có rất nhiều hang động, là chỗ ẩn của trộm cướp. Rất ít ai dám đi một mình trên quãng đường này. Người bị đánh trọng thương rất có thể là người Do Thái vì ông ta đi từ Jerusalem xuống. Chúa Giê-xu liệt kê ba loại người và phản ứng của họ khi nhìn thấy người bị thương. Thứ nhất, thầy tư tế, là người Do Thái. Lý do tại sao ông tránh có thể bị sợ sẽ bị không sạch trong 7 ngày. Sách Dân Số chương 19 câu 11. Nếu động tay vào xác chết, bà sẽ không được phục vụ trong đền thờ. Ông đặt việc tế tự trên lòng thương xót khi ông tránh qua bên kia mà đi. Thầy Lê-vi cũng là người Do Thái. Nhiệm vụ của các thầy Lê-vi là phục vụ trong cung điện, nơi hòm bia của Thiên Chúa ngự. Giống như thầy Tư Tế, ông có lẽ cũng sợ bị không sạch. Lên tuy cũng thấy người bị trọng thương, nhưng rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Thứ ba, người Samaria xem người Do Thái như thù địch và không muốn chung trả gì với họ. Nhưng khi thấy người bị trọng thương, người Samaria không để ý đến nạn nhân là người Do Thái hay không. Ông chạnh lòng thương nạn nhân đau khổ, một niềm thương xót giữa người với người. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại cho bác. Thứ ba, Chúa Giêsu hỏi thầy thông luật, vậy theo ông nghĩ trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần phải học hỏi thì mới có thể biết cái chân chính và cái giả mạo. Nếu không sẽ lầm lẫn đi trong bóng tối và dễ bị đánh lừa. Mến Chúa yêu người là phương thức duy nhất để đạt được sự sống đời đời. Chúng ta không chỉ mến Chúa yêu người bằng miệng, nhưng phải thể hiện bằng cuộc sống thờ phượng Thiên Chúa và thực hành các việc bác ái như Thánh Francisco Assisi đã làm trong cả cuộc đời của Ngài. Amen.